ta chúng tôi bảo thiền của chúng ta chúng tôi từ thiền hóa chúng tôi phi sư cô chúng tôi từ quý vị thiền trí thức vô phật cái gì là tu cực khổ lắm mệt quá hết hết cái đèn cái bay hay gì nhất là những cái tổ này thì vì nhà Phật hay như sao nay 4 giờ sáng họ phải dậy mà tới ngủ ngủ lại đêm sao họ họ đỡ ngủ lại đêm mà lại nghe nói là đồ ngủ lại đêm không tốn tiền nhá thành tới ngủ rồi đâu 4 giờ mình thức đầu dậy thế là cái thói cái xấu của mình là cái thói người từ Việt Nam qua đây à, nghe mà xa nghe 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 mình có tiền thì có mình cái chuyện tu hành không có chuyện mà trả tiền muốn muốn người ta tới tu cái chiều này tối họ vẫn cố tới hết cũng cố à, bởi vì gọi là người Nam rồi nghe họ nhận thức mình sai không cái thứ hy vọng trong tương lai có thể có cái đặt ra cho nên nó lớn ra một tí tại cũng muốn có nhiều người tới nhưng mà có cái cơ hội mình tu và đối với cá nhân tôi muốn khuyến khích là tu luyện đối với tôi là cái tu luyện là cái mà có ý nghĩa nhất, có lý nhất trong đời, không nói gì hơn. Thành ra tôi thấy là tôi được tới tu chung tới niệm Phật có 5 phút tôi cũng mừng thì sợ. Tôi được cái gì tu? Tôi hay mà ai tôi cũng tu 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 10 tiếng được, 10 ngày, 10 tháng, 10 năm được, không có vấn đề. Thành tôi muốn cái tâm tôi nói chuyện với tâm tôi như vậy là đừng nghĩ là cái ông này sao mà nói ngon dữ vậy, cái nói tới tốn tiền chắc có khèo tu gì khác, cứ tới đây mà tu là đủ rồi, không cần nói ngon nữa, à, có gì chia đấy, à, có ăn bao nhiêu thì chia bao nhiêu, không có ăn thì đó với nhau, à, không sao thì nó ngon nhé, tại vì tôi biết á, trong cái cuộc đời xuất gia của mình mình đâu có con gái mà mình đi mình đi thành có mình xài cũng sướng hy vọng về tương lai có cái chỗ để mình có người ta tới ta niệm Phật chung, tại vì cái ngày thời điểm ngày khi mà ngày đào tạo cái tông phái tịnh độ miền Trung Hoa thì ngày có một cái chỗ núi không có cái chỗ tu tên là trên núi lưu cái địa điểm gì thì hồi đó ông niệm Phật, ông là người đầu tiên mà dạy cái phương pháp niệm Phật, mà hồi đó người đệ đường đông như sợ hồi đó những người đi theo ông tu niệm Phật thôi ngày niệm Phật nhưng mà thôi sao phút niệm cái này thì có nhiều người làm quan, người quan rất là lớn ở trên quan lớn là bỏ quan vị đi tới tu niệm Phật để sợ anh họ bỏ cái chức tước họ tới cái núi họ tu hay mà con chó nó giỏi này cái con xe nó giỏi lần này nó bị đắc lực lắm, nó là cận vệ của cái cô đông nữ này. Nó khôn nếu mà gặp ai mà tâm bậy nó xuống hay nó giỏi người nào tâm bậy nó xuống hay nó nhìn dễ sợ, có người đây tâm bậy nó xuống hay nó xuống người nào đó người đó mà nó đứng ta nhìn người đó làm cái gì nó nhảy đâu còn nó nhảy sợ không ai hiểu từ đầu nó làm. Ông thiền thời điểm ông tu ở trong núi đâu có hơn 100 người, 100 hoặc chỉ 120 người tu đâu niệm Phật ở ngày đó hay rồi thầy nói rằng là cái đặc biệt nhất là nói cái tất cả 120 người mà tu chung với thầy thì nó đều bằng sanh được tây phương cực lạc quý như sợ thành hy vọng trong tương lai có nhiều người tới tu chung với mình để mình giúp họ phải sanh. Đây là cái gì của bác hội con ông cái khổ buồn
không
vẫn đừng cũng ngồi à, tụng xong tới nửa chừng thì bỗng nhiên mất nhịp lạc thắp lên nhà tôi nó ra nghe lúc bỗng nhiên cũng cái nó cũng nhớ nhà tôi cũng nghiệm tại sao có ai có cảm tưởng gì không à, ngày mai á là mình ngày cuối cùng thì mình có cái khoái mình mấy cái ngày chủ nhật thì mình mặc dù mình tu đây đều ngày chủ nhật thì có thường thường nó tới thức truyền nhiều hơn một tí thành hy vọng mình dùng cái cơ hội đó để mình nói pháp mình ta nghe thì mình tu đó thì mình tu mình thực khổ mình tu thì con với nhau đây thì nói gì thì lúc đó cái chủ nhật này cái cơ hội để mình nói pháp cho Phật tử nghe thành ra ngày mai trong giờ trưa mình có cái pháp cái thuyết pháp okay. Thành hy vọng quý vị ai muốn tham gia nhất là Mexico muốn nói vài lời muốn nói pháp thì cho Phật tử nghe ok nói gì được không nói gì cũng được hết nói cảm tưởng nghĩ chuyện trên đời gì đó là nói gì cũng được hết muốn gì cũng được cái chỗ tu mình gọi là trực tâm có gì mình nói ra thôi cần tính toán có sao lo những cái cô thì coi là cô nó cô chê cô nó cô phiền não luôn tôi thích cái chuyện đó mình tu khi mà nó thẳng nó trực tâm nó thẳng luôn chứ không quan coi không có sợ gì hết không có sợ mất lòng không có sợ lấy lòng ai có gì hết có gì nói đấy thôi thì cô con
bạch thầy nhà bạch thầy nhà con thì cũng giảm vì có lần con ngồi nói chuyện Phật tử mà có một thầy đi vô là con mất thần túc rồi thì con đủ con để lên chùa mà hay lên chùa Kim Luân có thể sư cô đó đại can đảm mà à, có thầy ngồi dưới mà cô là thịt bơ con thể con phục cô nữa con là không có được như nữa con mà có một đại thắng đi vô phòng là con mất thần túc cho nên con là trước với thầy là con không có thần túc mà ngồi trước đại thắng mà nói chuyện con nói không được
thần túc được nhiều thần túc không à chạy đồ cũng được ăn đồ xuống cái này cô sư cô khá này là tại vì mấy năm trước tới thăm chùa thì lúc ăn trưa như vậy cũng họ cho cháu được ăn trưa mừng để sợ được ăn trưa thích lắm xuống ăn trưa cái họ cũng ăn trưa vậy không ai nói vậy đó em sư cô nghe ai em nói vậy đó năm nay là sư cô dám đi nói là sư cô gan vậy sợ cô thương người ta gặp tôi thêm tôi sợ tôi thích thì sư cô nói đúng đó cái quy tắc sư cô nói nó khéo vì thì mà cái quy tắc người xuất gia mình nó cái khéo léo đó người đi là người đi theo người ta giúp người ta cái phần dễ đó nó khác như vậy okay. Thành ra trong tham vọng người trong cái tài chúng vậy khi nó phá thì mời người ta nói trước cùng với nó sau nhưng phải một tham vọng như vậy là họ bên Mexico bên Mexico gặp thành họ hung phu dữ lắm à lúc họ đã phá cả lắm tham nghe nha thế giờ họ thực sự trước khi mà nó phá họ định mới tham nói trước rồi sau họ mới nói sau okay. Tôi có thể nói cho mình biết đó, là theo cái cá nhân tôi tại vì sư cô là chủ tịch luôn á sư cô chủ của tôi thành là sư cô không tôi nghĩ là lúc của tôi nếu mà còn xe đi thì bảo thành là tôi bị bắt nó phá hoặc thì tôi ghét chuyện đó lắm ghét cay lắm mình xe đi biết gì đâu mà họ bắt tôi buổi tối nó phá thì họ bắt lên tòa ngồi trăm người ngồi dưới mà ai cũng không phun giỏi mà biết gì đâu mình nhìn mình luôn mới nhìn mình nó run rồi biểu nó pháp thành ghét gì nó dễ sợ lắm thành mấy sư cô cũng tự tế với tôi đó nha tại sư cô biết là mình trước thì mình bị không thích nó pháp bị ép nó pháp á thành sư cô biết là không muốn đến ép mình sư cô cho mình ăn cái ngon thôi sao mỗi ngày thì làm sư cô không ép thành bởi tôi mới dám tới lại còn cái bộ là bắt tôi nó pháp thì mới tôi tới thành sư cô nói đúng nha tại vì cái chùa họ ít giao tế với người ta khác người ta khác à tới từng ngã họ nó hại người lớn thành ra theo cái phong tục quy cách của mình của oai đức của oai nhi của mình từ trước khi sư cô mà biết cái sư cô nó phá là phải chuyển sang cái phá trước cái đó là cái lịch sử đúng không thầy thua đó, thầy công phu thầy thua chứ cô thì đó, nhiều một thứ bốn mươi bốn đồng thì nói thầy thua mất pháp thì thầy nó hơi thiếu cái gì, đồng ý không? À, sư cô thì sư cô đừng có lo, đấy là tôi mời tôi nói pháp vậy đó, ai muốn nói gì nói à, thầy cũng vậy, mời sư cô để mà nói cho ban làm pháp tí cho Phật tử chùa nghe. Cái đứng ngài, sư cô đứng ngài muốn nói gì nói thôi, đừng có sợ. Có thể ngày mai mình tu cùng ngắn một ngày một tí là có thể tại vì phần lớn Phật tử nó tới khi nhật là chỉ muốn nghe ăn trưa xong rồi muốn nghe pháp đi xong rồi về, thế là muốn ở trễ, mà ngày mai nếu tiếp tục như vậy thì tối khuya quá họ không nghe được. Nhiều khi người ta chỉ muốn nghe biết pháp thôi, thành ra quý vị nghĩ sao? Ngày mai là ngày ngắn hay là ngày dài, thành đạt không muốn ngày ngắn.
Tại vì ngày hôm nay có mấy người họ disappoint, tức là mình giảng pháp buổi tối. Ngày hôm nay giảng pháp mấy giờ?
Okay. Ngày mai như vậy thôi, ngày mai mình làm như bình thường đi. Tại chẳng hạn như mình làm tới mình nghe mình nói buổi trưa nói pháp thì buổi sáng mình luyện như thường, xong buổi trưa mình nói pháp đi, xong rồi một giờ mình tụng kinh Phổ Môn, xong rồi mình mình làm như vậy thì tới 2 giờ 4 giờ mình giảng pháp xong rồi ngồi hướng xong mình xong được không? Tại mai cũng như nhật cũng họ có thể đi làm
con người phải lấy về xa
con người phải chở vô sát về còn nhiều hả? Ngày mai mình làm sắp xếp quý vị thì tôi biết không là tôi biết tôi tụng trật là hai tôi tụng trật tôi ngửa cái Phổ Môn Phật Phổ Môn tôi tụng trật thành ra muốn gì là tôi làm, thành tôi mỗi ngày từ sáng sớm giờ mỗi lần nhiều rảnh một cái tôi ngồi tôi nghe cái nhạc này để tôi muốn tập cái phần tôi đọc trật tôi làm, mà nghe xong á mấy cái hồ nghe thì mình thấy mình hiểu chắc chắn là đúng rồi, mình hiểu cái chỗ này là mình đọc được rồi. Chiều nay họ đọc một cái trật lại như một chiều nó đọc trật thật tệ sao đúng không hiểu, nó luôn hiểu. Ngày mai mình sẽ nói pháp buổi trưa, xong rồi mình sẽ dẫn kinh sau thì ok. Công phu bắt đầu 4 giờ bắt đầu dậy, 5 giờ có công phu viên. Ok. cái cơ hội để cho biết đó, là giới thiệu cho mình biết cái pháp tiêu hóa, ông truyền lại cho cái cõi này là cái pháp tiêu hóa truyền lại đặc biệt hơn nha. Tại vì tôi đã đi gặp mấy cái chùa khác, tôi là mấy chùa khác thì học cái tham nhiều cái công phu kia rồi, tôi để ý thấy nó khác phải không cô, biết không, nó khác cái xíu thôi.
Giọng này
giọng hả, dược sư luôn hả?
Dạ, đều đi tạm, cách tạm là tạm cả thôi, cũng dược sư Như Lai vậy đó.
Không có đi nhiều, không
có đi tổng không? Không, có đôi Huệ là người trúng, là người tương tao chuyên khóa, ông phu dòng vậy á, đi nhiều vậy á.
Không khá gì em, Huệ.
Giống khá vậy á.
Ôi hả?
Dạ. Bên con có tạm Thường Lai hôm nay. Thường Lai hiện tiên thân tình chủng, tùng lăng nghiêm chứ
có tạm. Có tạm người, người thì đại nhiều ngày hồi em không?
Thì có, nhất dạng là kính chức Phật nhị dạng.
Ôi, giống vậy hả?
Dạ.
Ôi, vị quá.
Ngay tiến hóa là bởi thể, đấy chứ ngay hoang nhật là thể kỳ thứ 14 đó thôi.
Dạ. Yeah. Bên Nam thì có như vậy chứ cô, đi nghe. Bên Nam thì có như vậy. Tu Bồ Tát Đạo đầu tiên nếu đại đường mình đó, cô đường tưởng cái vị đường tưởng đại đường mình là hiểu pháp này, là hiểu biết nói pháp, mà biết thiền, mà biết niệm phật. Đại đường mình pháp đại đường đầu tiên của mình đó, là bồ thí, không phải giới nè, không đứng đứng trên giới này. Pháp đầu tiên thế đó trong Phật giáo mình là pháp bồ thí. Mình tu khó khăn là tại vì mình chưa đủ phước. Khi đủ phước rồi mình tu là hàng chưa quen. Những người mà xuất gia tu thì nó thích luyện, như người Việt Nam thích luyện như sợ. Là những người xuất gia, mấy người họ có trí thức, họ có sức, họ xuất gia cái họ thích xin các thầy ra cái cốc đứng ở lên cái cốc rồi tu luyện thôi. Một cái ví dụ là ai ngày như vậy, bắt đầu ngày làm như vậy, thì mình biết chuyện đó không? Ngày như vậy á, là khi ông tổ của ông thầy của ông Tiên Hóa nữa, là ngày như vậy khi mà ngày xuất gia một cái là ngày chỉ thích thiền đó, thì ngày xin sư phụ ngày ra sau cái lưng của chùa sư phụ ở trong núi đá rồi ăn á, là leo lên cái thân lấy cái hạt cây mà cây thông nó đắng dễ sợ, ông dữ dễ sợ, ông ăn đó. Trước khi ông xuất gia một cái người ta nói gì mặt nó thầy tu gì pháp môn gì hư vân ai tu biết thiền, nói vậy thầy dạy con sao thiền đi, hư vân tu biết thiền. Vậy ông kia nói gì hư vân ai ông đâu tăng tới thăm đó, nhị vân đó này, như vậy đó, thầy đâu biết thiền, tu thiền được. Tại khi người ta cũng có nói và người ta khác cũng nói là nếu như thầy không dạy được người ta thiền, thầy không biết. Ông sư phụ cũng hư vân cũng biết, mấy sai người tới kêu là hư vân trở lại chùa làm gì thì được, bố thí. Sau bố thí là có đủ phước, sau tu thì thầy hay hơn là cái tổ sư thầy tu mà mình mà chưa trình độ rất thấp lè tè, nhưng mà cứ nghĩ mình chỉ cần ngon một chiếc bàn tu chứ ngon làm thôi. Đôi khi thì giờ đi quét có bụi hay là thầy chùa có tiêu là cửa phòng tắm là ha, đôi khi thì giờ ha, khi thì giờ tâm bậy không gì. Cái thiền thì tại sao mà tôi cho các người tới ở không có gọi thiền?
Tôi không thấy
đấy nha, đến giờ đến tôi thì tôi giải đó, thì đưa tiền tôi ít đó, tôi giải. À, phải có ý kiến gì không?
Cháu có ý kiến.
Dạ.
Thì đây con thấy
thoải mái phải còn nhiều
lắm chứ. Cháu này. Đây thầy ngồi thiền là đẹp nhất. Không phải con thể ngồi đằng sau quan sát chúng, là con thể đề nghị thầy là thầy sửa lưng cho chúng á, chứ con thể ngồi không đúng. Mà thầy ngồi sao mà con thể con cất cái bộ đòn á, có bất chợt thầy con ngồi hai cánh thì nó cân đổi nó ngồi được, thì con thể thầy ngồi không có bộ đòn, con bỏ một cái ngồi thử thì không có đồng, không có nhúc nhích hoài.
Con ngồi bạn nhà là gì nha,
con ngồi bạn mà ngồi không có cổ đòn
đi vậy. Thằng này mất không phải đào tạo đi sư cô mới ngủ. Cái lời là khi mình biết cũng ngồi là ngủ sao cũng được. Khi mình nguyên thủy người ta lười bản nhà nó tự đắp được khá là hàng quạt thành những phân lượng đó hàng quạt đến mình nguyên thủy cũng không cần ngồi gì nhà đến đại thừa. Ok, phải ngồi thì đi cao hơn khá là hàng của vua thiền nhạc. Tới trên đồ cao lên á, không một gì già, còn muốn. Thằng sư cô có đồ là ngôi chiếc già một cái. Thì chính là thằng mà người nó sẽ thật. Sáu khá là hàng của mà không ngồi gì già tu, thằng sư cô thì cái tham vọng thì ôm trở ra. Thì ra họ bên kia họ biết là đắc là tứ quả, không cần biết già, không cần mãn già, không già vậy, trẻ cũng ngồi cũng đắc được tứ quả. Ok, chuyện thứ nhất là sư cô thì chỉ có quyền quyền chiếc già, ngày mai tôi truyền hai vị đi công tác hay công tác luyện, cái đó quan trọng tôi nghĩ trong cái chủng tử. Ok, thứ nhì nữa, thứ nhì nữa là sư cô không nên ngồi xuống đuổi ngồi rất là mệt. Thế tại sao muốn ngồi không hiểu cái gối mình ngồi đấy nó yên mình. Cái gì ngồi đó cái gì ngồi đến cái nền cái điện đó là cái nó êm chỉ cái chuyện khi nó êm về nó lún xuống mất cái thăng bằng là nam bên của tôi về con á là không được ngồi ngồi hỏi cái bài cũng đau nhức lắm. Thực thật á mấy ngày bên tham khỏi đầu họ dùng mấy cái gối đó nha, họ có nha. Ok, nhưng điều khi họ dùng cái gối đó họ tu khó khăn, họ luyện khó khăn thì sao họ không biết. Trong cái quá trình bên tham khỏi đầu bên tàu có một ngày ngày hiện tư đó ngày tu tham khỏi đầu cho tới ngày lúc ngày 80 tuổi ngài ngồi trên cái gối mà thiền đó, ngài ngồi mòn 8 cái gối, 7, 8 cái gối. Lúc mà ngài có tiếp tục tu lên được, khi ngài tới 80 tuổi, ngài mới thấy giác ngộ được. Sự thật á là ngồi gối cũng được, nếu từ nay cái bọn nhỏ thì nghe, nếu cái ngài đó tu hơn ngồi gối, chắc là họ nhìn 70 tuổi là giác ngộ. Tập tập cái xíu gì thôi đó mình bị lật. Khi mình ngồi cái gối như vậy là cái người mình không thăng bằng. Có người mình á khi cứ đi ngồi các cái bác mà nên cái gì mình hiểu mình cứ đi biết á cần cái thăng bằng trong cơ thể đúng không? Mình á nếu mình không thăng bằng á cơ thể mình sẽ mệt mỏi. Ngay từ ngồi mình mà không ngồi giữ cái thăng bằng của cái tư thế ngồi cái tư thế vững nhất mình có thể có được mà mình không giữ được khác nào đó, ok, là cái dùng tôi mình chưa là được vẻ toàn được toàn được hòa bình, hiểu không? Tại vì khi mình ngồi thì thiết già cái tư thế nó thăng bằng nhất, không có gì mà nó thăng bằng mà cái thiết già, còn cái thiết già đó cái gì để dùng bộ thiết già trên cái gối thì gì xảy ra? Là cái gối cái sau lưng mình dưới cái bà tọa mình thấy nó nặng, nó lún xuống, coi chân mình nó nhẹ, thành cái chân nó bổn thế, cái thành cái đó là mất cân bằng của cái cơ thể, nên là cái xíu thì thôi đó, công phu mình bị khó khăn vẫn biết. Thằng tôi với cái cô là tới đầu tiên như cô là tới nghe thì tới nó ở nghe nó thầy dạy thiền được. Sao ngồi ngồi đang ngồi nghe nó phát xong là tôi là người ra hồ sáu người là chỉ ngồi nói mà nghe hồ nghe mà chuyện đôi khi nó biết nó đau quá là người đứng như cái ngồi tôi cười đó muốn học thì với tôi là người ngồi ngồi thôi là sư cô thì quen không biết sư cô cũng không chịu ngồi ngồi. Ngồi thì đau, cái đau như vậy cái khí nó thốc thì giống như tới bác thì bác chửi mình người ngồi mình khí biết mà nó đau cái khí nó thốc thì giống tới tập bác chửi mình lỡ đường nó thiền bác thì sao tới gặp ông chửi mình nặng á còn người thì nhẹ mình tự chửi được chỉ ngồi đau biết thôi á khí nó thốc kinh hoàng mấy cái điều nhỏ tại vì phải hiểu là mình ngồi mình giữ được cái thăng bằng gì mình đang chịu bước cái mình trong cái gì trong cơ thể mình mất thăng bằng mình đang bị hòa cái thăng bằng đúng phải không các thăng bằng thì mình phải chịu cái thăng bằng cho người đúng không? Ok, Còn thắc mắc gì nữa không? Đừng tưởng tụi tôi ở Mỹ là cái gì là cũng cũng sung sướng như sư cô đâu, tại vì bên này nên tụi tôi lúc mà tôi tu á thì ra là không có tiền mua bối, nên ngồi mình tu không có bối luôn các bạn. May nhờ nghèo không nhiều được ha, nhưng mà lúc mà giàu sung sướng như cô thì cứ là tí xíu. Mấy quý vị, mấy quý vị sung sướng quá. Ai có thắc mắc gì không? Có ý kiến gì có muốn phát biểu cái tư tưởng gì không?
Thầy có phát cái điều này chưa thức thả cho thầy cho bé mình hỏi.
Dạ.
Bé này nói những cái chuyện thì có một cái con sinh dở đó ngồi đi mà xả đúng là niệm được mà con thấy thầy đứng như tỉnh bơ thầy truyền cho con phát chứ không? Thầy có phát không cho thầy chứ?
Tại sao cô biết kim cương nó bị tê? Cái trình độ thực tiễn á, nhất á là mình phải luyện cái cơ thể mình. Như tôi nói ví dụ tôi là tôi luyện với cái có phương pháp định niệm thôi, ok. Đấy, cái đó phải biết trước, cái đó là căn bản đầu tiên á, phải luyện có phương pháp định niệm đó. Sau cái gì nữa, ok, cái gì nữa là cái công phu khi mà nó kín rồi, ok, nó xả cái đau nó lại, cái đau nó mất lại rồi, hết đau cái gì là hết rồi. Rồi cái con người có những người như trình độ cao trong tâm tâm còn nào tôi biết là ông nói cái ông đọc ông là một sách mấy sách ông tìm mấy sách rồi thì ông thích mê tìm tới tu học thì để tự tìm hóa tới tôi học thì mình cứ dùng trình độ đâu như thì nhà vậy thì thì ông ấy ông kể chuyện ông Lưu Vân một ngày Lưu Vân ngày ngồi đó ngày mà tu thiền là ngồi 7-8 ngày liên tiếp bài tâm này 30 ngày liên tiếp từ bờ cái ông đệ tử Lưu Vân mới hỏi điện thoại sao thầy ngồi lâu vậy mà nó kinh ra Lưu Vân nhìn mà bộ ai nói ngoài kinh đạo ra là ông cái đầu nó không phải để nó hết rồi, nó nói không, cái đó là cái đầu, cái đầu không có đầu, cái đầu không nói được, không nói được, không có bệnh đau thì đầu không bệnh đau thắt.
Thank you.
thì cái gì bây giờ sư cô còn là trình độ thấp thôi, nó ngoài da thôi, không thể nào không làm sư cô tiến bộ. Nó không vào được tham niệm, nó thấm được, nó thấm được, nó nghe được, nghe được độ. Tập thử thì gì chưa biết, nó là nghe là lạ, mình làm chú ý thôi. Nó cái lời nói nó phải vào trong người mình, vào trong người cái hệ thống của cái này tôi nói cái đó là cái gì thì hiểu á, cái hiểu đó, hiểu là khi mình nghe lời người ta, nếu người ta không phải cái gì nghe cái tai nó ngọt hoặc là cái ai nó lọt nó thuần tai không, mình nghe hiểu là nghe nó nhập vào mình được không này, hai cái nghe khác nhau này, ok. Thì hôm nay tôi tới cái chùa Kim Luân đó, cái đây mới là mình tới đó, thành ra lúc mà sau khi cái thời đầu tiên ấy mình tới, sau cái thời đó rồi thì mình thì họ nghĩ dùng cái phía sau cái nền nào luôn á, sau cái tường có cái phòng thi thì nói là thầy thì tới coi đây, còn đây ngủ cũng nghỉ, có nghĩa là coi nghĩa là đây dù là mình cứ đi dù sổ như tôi vào đó thì mình thấy là cổng nó lộn xộn lộn đấy, chạy búa chạy ra chạy búa chạy ra, tôi cũng thấy nhiều đông người mà tôi cứ nhìn thấy ông đông quá. Có một cái phòng khác gần gần đây nó vắng hơn đi, thầy sẽ qua đó. Lúc đó có một cái ông cư sĩ, ông nhìn tôi là tôi biết tôi ở chùa Long Biên chẳng, ông nhìn tôi từ thời đó rồi còn sai gì, có bạn có gì có bạn đời biết biết ai, tại sao xe con xe quả lên đi về rồi lát này chở về không biết sợ gì, con tới tóc mà mẹ quá, đừng sao quả lên tới đây á mà vẫn có xe mình sẽ cho người chở con lên về đường đó, chứ con ở đường nha, nhắc là quả lên biết nó tội nghiệp, nó tới nó nghe pháp tại vì con sẽ chở thì là nó tội, lần sau có người chở tôi chở con lên về. Có bằng cái hình ảnh ông này chắc nhìn mặt cái này ông Pô đó, cái gì biết không, cái gì ông Pô là chùa Vô Quy, cái ông mà có đứa con là bị què đó, ông nó làm broker đó. Thì tôi thấy ông đó, ông gặp tôi ông chạy đó, ông cười, ông chào ông gặp ơ ông gặp ơ tôi biết thầy mà, ông hỏi thầy thầy sao, tôi cũng tới đây đi, tôi nói gì nữa này, tới là điều hay, mày còn sống tới đi còn tôi được chết rồi. Ông Bô là ông trung thành cái chùa 7-8 năm trước khi mà tôi thăm và bà thành lúc hồi đó còn trẻ còn ham vui đó, thì tới tôi viếng vào thành cái vụ ông Tiên Hoa tới viếng là cách đây 7-8 năm, thì họ đi diễn là họ đi họ ăn sau khi họ làm cuốn xong rồi tới cái chỗ mà cái xa lời là Tiên Hoa là sắp hàng tới làm cái đồ cắm nhất đó. Thì lúc đi về tôi liếc gặp cái ông Bồ đó, thành tôi gặp trước mấy năm rồi, tại lúc còn còn thanh niên gặp rồi cũng liếc mấy năm trước 7-8 năm trước gặp ông này rồi, thì bây giờ tới lại gặp mà cách đây mấy ngày thì nó thấy cái công phu này sau 7 năm trời tới tu với trở về chùa là hoàn toàn nó tiến bộ. Ông cũng thích tu, mấy người ta tới chùa ta tới thích trồng phước và ta thích là nghe giảng kinh thì khác, nhưng ông này ông tới ông muốn tu, ông muốn luyện võ, ông muốn luyện cái công phu ông 7 năm trời dầm chân tại chỗ, tại vì ông cũng biết rằng tới trình độ ông đạt đó là phần lớn ai cũng bị kẻ cứng, hòa thượng thượng tọa sư bà mỹ sư bị kẻ cứng. Tôi đương nhiên vậy, lúc trước là gặp cái con tôi bị kẹt cũng cái tư thế luôn đó. Lâu rồi tôi cũng kẹt lâu vậy sao, tại tôi nhớ khi tới trình độ đó rồi nhờ cái trình độ ai cũng đứng ngoài cái cô nên từ cô sẽ kẹt một lần. Cái khổ là đó, khi mà khi gì luyện thì bỏ tới thì tu hành niệm mà tu luyện tới một cái trình độ nào đó rồi à, là sẽ được sẽ được nhận từ một chỗ ai cũng nhận chứ cái lão chứng bệnh ở đằng sau người xưa quen quen cái ông cũng ke ở đó mười mấy năm trời cái đây mười mấy năm trước á lúc tôi còn xin đứa thăm không làm gì trở lại không cách năm qua thăm là gì mình thấy thấy gì kẹt tới trình độ ai cũng kẹt không biết kẹt mà không biết cái khổ thành ra cái mấy người nhất là mấy người mà bên đông y bên đông y họ kẹt cái chỗ trộn nhiều như sao thành ra khi phải đi phật tử thì tới cái trình độ nó dễ bị kẹt mà không biết tại vì nhắc sư cô biết là mình tu là mình dọn đường để được tới nó không bị kẹt chúng ta mình lo tới trước tới nó mình kẹt tại vì một khi mà tới đó rồi mình bị kẹt rồi khó gỡ không thể tưởng được tại sao vậy ví dụ này mấy người mấy nhà tứ quả khi mà không bị tới mà không lo dọn ngay bây giờ không lo dọn được mà tới tứ quả mà không bị kẹt tới nó khó gỡ không thể tưởng được cái việc không biết nó khó như nào không thể tưởng cây đi trở lại ngày xa rồi bắt là ngày đệ tử thứ nhất, A-la-hán đệ nhất của Phật tử của Phật còn sống. Mà khi mà ngài xá lợi phất, cái phát tâm bồ đề muốn tu bồ tát đạo tu ngọc dễ sợ như vậy, không sự sợ.
Thầy. Để đi con con đường mà tự trị giống như là mình trong cuộc sống đó thầy trong cuộc sống hàng ngày mình sống với cái tâm phân biệt đó thì Đức Phật dạy mình đi vào tự trị mình đạt thành chỗ mà mình còn sống phân biệt thế này như khi mình một đối tượng mình nhìn một đối tượng mình bị cái phân biệt cái mình cho mình sống mình không phải mình sống không phải còn sống vì vô sở trí mình sống bằng phân biệt trí này thì mình khi mà cái đối tượng kia mà trong cái tâm mình nó khởi lên một cái niềm mình khởi cái niềm phân biệt, khởi niềm phân biệt rõ ràng khi đó là mình đang sống với là cái phân biệt trí đó rồi đấy. Thì khi giống như khi đó mình thấy mình vừa mới khởi một cái niềm phân biệt trí đấy đó, thì mình quán chiếu liền, mình vô tu quán, cho nên nó kẹt chỗ mốt đây.
Ok, very good question. Câu hỏi khá. Bây giờ mới hỏi được câu ra hồn đại gia. Đấy câu hỏi trước giờ là đốt. Ai muốn giúp tôi không? Có râu ra hồn đại giá nè. Họ cho tôi ai trả lời được hay không? Có bác thầy trả lời.
Không nói, con nghe không rõ.
Tại trình độ cô cao. Mình nói cô nói nhiều quế. Quế là mấy ông ai hiểu. Ai muốn trả lời không? Khi mình gặp cái cảnh giới mà mình vượt qua mặt kia, cái gọi là gì? Cái gọi là gì chưa? Cái gọi là gì? Mình thấy cảnh giới vừa hoàn thiện cái gọi là gì? Nếu thấy cái trình độ của mình gặp cái cảnh giới, mình thấy cảnh giới đó một cái mình quán bản thân mình, cái đó gọi là gì?
Phản qua
vừa qua phản thiện, cái đó gọi là gì? Có một tí vậy. Cái đó là cái bước đầu của cái huệ. Cái thế gian pháp này ta dạy nhiếp nhìn cái thằng đó là phải hiểu, phải quý vị, phải quý bác, những người mà đang học là đại học, nghỉ học, học là những người thương gia, những người đã thành công trong cái cuộc đời này là có cái sự mình thành công phải mình thấy ngoài là nhìn một cái mình hiểu lập tức, đúng không? Cái pháp thế gian pháp như này, cái sự thành công của người thành công là phải nhìn, ta phải hiểu tường tận, okay. Cái hiểu đó là gì? Cái hiểu đó là dùng cái tâm phân biệt để mình chặt ra, để phân tách ra để hiểu được. Cái người cái thân cái thế gian pháp đó, là họ quý trọng cái hiểu của cái cảnh giới. điều họ lầm là rằng cái hiểu nó vẫn bị eo hẹp, bị cái tâm phân cái trí phân biệt nó là trẻ, nó phân tách ra, nó hiểu được, vẫn bị họ cái tâm phân biệt. Cái tâm phân biệt đó về thế gian, thế người thế gian quý trọng đó là cái phân biệt, nó thấy được, nó hiểu được cái cảnh giới, hiểu được thì họ lại thấy, thì nhận được cái cảnh giới, nó hiểu được. Thì cái tâm phân biệt cho phép họ hiểu được đều, đồng thời họ tạo một cái từ để nó chặn lại một cách nào quá cái hiểu được này. Có ai đồng ý tôi không? Tôi nói thầy nói đó, tôi nói thôi, còn không ai cần phải đồng ý với tôi nha. Mình cái chỗ mình là mình trao đổi ý kiến, phải mình ai đồng ý ta có ý kiến không? Okay. Nếu đồng ý với tôi như vậy thì mặc dù nó hồ qua phản chiếu đi nữa thì sao? Thì hồ qua phản chiếu nó quán đó. Cái quán nó dùng cái gì mà quán? Những cái tâm phân biệt để mà quán vẫn kẹt cứng chết quá cái quán có như là con đèn cái đầu là gì, là sao mà kẹt cái kẹt gì, là cái vô minh của mình. Nếu có vô minh trên kẹt thì nhiều cái vô minh thì mình quán, mình quán cái vô minh thì mình sẽ bị tiến rồi. Sao thì còn gì sao? Là bây giờ chưa là còn đang làm nữa. Lấy cái tối quán cái tối thì mình tốn cách nào mà ra? Hôm nay đã ra tôi ngoái cái là không tí chi về, không tí chi về là đi mình nhận ra được là mình đang trong thành gì cái tôi có được một tí tí về người cảnh giới đó, nhưng đều không nghĩa là có đủ cái sức ở có ánh sáng để nó làm soi sáng cái tôi của mình. Thành thức cứ quán đấy, không đủ sức còn chịu còn vẫn thấy cái đó cái đen nguyên thủy họ bị kẹt cái chỗ đó, tưởng cái pháp nó có cái pháp nó chịu được thì nó cái pháp nó chịu được. Bên đại thừa cũng gọi là hồi hộp qua phản chiếu, cũng hoặc phản chiếu như thế, cái pháp nó nghe nó cũng giống nhau thì nó khác nhiều, không bị chấp, bị pháp chấp. Ai đã làm gì thì cái chấp trước của bên quý vị là tại vì họ nó tế nhị quá, thấy ai có gọi gì nữa, hay hay hơn lý nữa không? Thành ra đời sư cô được tạo hình tên nếu giống nhau thì càng giống nhau, nhau khác khác nhiều nhiều không thể được. Tại vì chưa thoát á, thành chưa thấy được là chưa thấy được thì mình đã còn tối, mình nghĩ mình có thể quá mình sẽ thoát được, mình thoát tới bắt đầu sáng cái xíu thôi, đều cái pháp của nó còn bị kẹt trong tôi, không biết, mình tưởng cái đó là nó giúp mình thoát được, nó không giúp mình đỡ. Bởi vậy khi bên lúc mà tới tứ quả tháng mà tới cái chỗ đó kẹt vì tại sao? Bên đại thừa có cái kẹt mà cái đi là gì không? Chắc như mình được gọi là kinh hoàng, khi a la hán nó kẹt nhỏ nên mình đại thừa kẹt lớn không thể tưởng được. Lúc này thật không được dễ sợ, bên nước mà bên này một cái này tôi tới cái cảnh giới đó bị kẹt cái chót như mình nước quả là đều cái kẹt nó cái tính cách kẹt nó giống như vậy, nhưng điều nó khó gì khó gỡ hơn nhiều nữa, Okay. À, nói là như vậy mình có pháp mình quán thì mình gỡ không, không cái quán nó cũng tốt, cái trường hợp như vậy cái quán nó không gỡ được, mình nhìn cái óc kẹt mà quán thì nó cũng vậy thôi. Thành cái tôi diễn tả cái gì đâu có gì đâu, tôi biết cái chuyện đó mà đâu có đâu có gì lạ đó. Bên kia nó nhỏ hơn tí xíu ấy cũng tương đối nó dễ gỡ, còn cái ông kia thì lúc mình tới cái chuyện bên bên này đừng khó rồi thì sợ thật bây giờ. Còn những người khác không có được, không có hiểu gì mà nó khó không à. Hành tinh đừng đừng nghĩ gì đừng có tưởng đến cái điều gì đừng có tưởng là cái lo tới đó là cái đó là cái lo quý nhất không có đâu, không phải tới đó nha, tới đó gì cũng được kè. Tới đó kè đừng có tới vui thì gì vậy thì cuộc đời làm tôi cũng tới đó, tôi tự tâm thả à, lúc nào tới đó là tới thôi, mà tới không bị kẹt mà tới, còn tới bị kẹt thì khỏi tới. Ai thắc mắc gì nữa không? À, ngày nay nó phá gì, nó phá gì, nó trên trời gì đó thôi. Tôi cái chuyện của hai chứ gì ngày còn có 10 phút. Tôi đợi 10 phút xong tôi đi về. Ai cũng nói gì được không? Mình có 10 phút nói chuyện của hài được không? Cái kia nó cũng đứng cho cái chuyện chuyện của hài vui vậy sợ. Nó tưởng chuyện của hài tôi già cái pháp cho nó nghe. Ai khác mắc gì nữa? Cái cậu này tại chỗ này chủ trường thì bà thành nó không có không được không được không được vào cái phòng thành đấy cậu này bộ này mà tu thì không có phòng đi bộ tại cái này chỉ không giao được mà đâu có trong phòng mà trong phòng là không này đó thì cậu mới nói nghe nói là cái phần điện có thể ngồi phần điện được, các phần điện này là không có quyền duỗi chân ra ngồi ngồi không được nằm. Nghe thành ra thành cái cậu ngồi trong phần điện được vài tiếng sau là cậu ra cậu xe cậu nằm ngủ. Tôi muốn ngồi dễ sợ lắm, tôi bị biết không, cái pháp của ngồi cái hóa quyền kinh dễ sợ thì đi chắc vậy chẳng có dễ đâu. Tôi hỏi thẳng hỏi cậu là lúc mà tối qua ngồi ngủ ngồi cảm giác sao như một cái ngủ dễ sợ như trong địa ngục á, không dễ đâu cái nhân tử đừng cười đừng nói là tuổi nó lâu mình nhìn ngủ ngồi nó ra thử không nắm được đâu khó lắm tôi làm đâu nổi đâu. Đứng cái tu á, đứng cái đầu tu thiên hóa, đầu thiên hóa, tu một cái cho cả đầu thì nó cũng chết rồi. Thành đệ tử thiên hóa là được đích thân truyền như sư cô hoặc được là đệ tử chính, chân chính của thầy thiên hóa thì được truyền pháp. Còn mình có được truyền gì hết? Thầy muốn tu thì tu, à mình bỏ mãi cái sợ đó, tôi cũng sướng cái sợ. À, anh đang mình đấy, đúng không? Mình quan sát một thấy, sao ngủ ngủ khó quá, hồi không biết ngủ ngủ. Ủa, mình biết sao cũng ngồi thắc mắc cũng thử cũng ngồi nhé, người cái gì mà cũng tò mò gì làm ngồi à, tại sao vậy? Tại vì ngồi á có gì hiểu là tôi ngồi xếp bằng được nghe, tôi không sợ xếp bằng, muốn ngồi xếp bằng là tiền lắm anh à, khó như vậy còn giàu thì rất bình tĩnh là ngồi cái nhà ngồi hiểu được lúc mà mình ngủ một cái cái chân buông ra thế chân buông ra cái gì nữa là cái đầu mình mất tự chủ mình bắt đầu ẩn trừ cái bà sư bà sư bà thường đi đó họ kể lúc sư bà ngồi luyện cái pháp môn cái ông tiêu hóa cái truyền phòng sống cái thời mà kiên sang cái đạo tràng đầu tiên là tiêu hóa cái đạo tràng chút xíu đó thì ông tiêu hóa có gì để tự biết sợ. Okay. Họ không sai như người Việt Nam mình đâu, nhưng cùng sai chỗ đó chùa nữ có chuyện Việt Nam tới đây, hồi đó ông Thiên Hóa đâu có sai người và đem cái chùa như vậy, hai bên nam nữ cùng ở một cái chùa, tôi biết cái nào ông hỏi cái chùa nào ông hỏi chỉ lắm, cái này nữ cái hoa cái chùa tối ngủ họ ngủ là bên nam ngồi nhiều người vào tường, bên nữ ngồi nhiều người thế này, kè okay, ngủ như vậy, cái gì không? Không có phòng nhé, cái gì vào phòng có giường là sướng, ở một cái hoa bắt ngồi á, ngay phòng địa, ngay phòng về nhìn nhau, thôi ngồi cực khổ như vậy, ngồi bị bỏ mà không như vậy, ni là ngồi ngồi bên này, nam ngồi bên kia, không có phòng. Sư bà thì kỳ lúc đó bà mới vào bà tu cái gì xa ra bà tự biết thế nào, bà nói cái bà này lúc mà ban đêm bà luyện cái pháp môn cái gạt nước cái chiếc xe đi gạt nước sao bà ngồi cái xong cái xong bà sắp lùng cái đó bà sắp bà dựa tường mà bà dựa tường cái bà bắt đầu ngủ cái bắt đầu ngủ cái mà nào xuống bắt đầu đi đi thì biết cái này không? Tôi bị tại cái điện ngồi ngủ nhá, tôi biết cái chuyện này là tôi bị nhưng mà ngủ ngon ngồi mưng ngồi thì ngon là đẹp luôn, ngon là thật sự, trong khi ngon này đó, tâm ngủ cái đầu ngủ đấy, đầu kẹt luôn, kẹt xong không bắt đầu bị chỗ cái hàm hạ xuống, bắt đầu nước nó chảy không, nghĩ nó chảy, gớm sợ, gớm sợ, còn nhìn nhau ở sao cứ tu được cái cảnh như thế, trước tôi cũng có thoải mái đâu, tôi cực kỳ. Ta bắt đầu mấy người lớn người ta vào dùng tay mặt, thuộc tay mặt, ta bắt đầu tâm nhiên tay mặt, nhiên rồi, bắt đầu cũng cái bắt đầu cổ cái đầu nó gục xuống cái đà, xong nước biển nó chảy ra, xong bắt đầu nhiều con người chạy cho, bắt nhiên lúc tôi bị nghĩ rồi, lúc nghĩ nó sướng hay sao? Mình năm phút nghĩ một đồ, mình năm phút nghĩ một đồ, sướng hay sao? Lúc này nó sướng không được rồi, mình chỉ nghĩ cái gì mà sướng, sao mình nghĩ thêm đi, sao mình nghĩ thêm đi, lúc nào nó sướng không? Cái càng ngày mình nghiêng càng sướng, càng sướng, càng sướng, càng sướng, càng sướng.